đang nấu cơm tối, Khanh nghe tiếng điện thoại reo vang, rồi tiếng của Châu. Hai em. Khanh mỉm cười khi nghe giọng nói vui vẻ một cách khác thường của Châu.
Anh có chuyện gì vui vậy?
sao em biết là anh vui?
Thì anh nói em có cái mũi ngửi được cảm tưởng hoặc ý nghĩ của người khác, nhất là người khác lại là anh. Ủa, anh quên rồi hả?
Bây giờ mà em nhắc lại, anh mới nhớ là anh có nói ra chưa?
Vậy thì bây giờ anh có chuyện gì vui, nói ra đi.
Châu từ từ kể lại cuộc nói chuyện với Hạnh. Nghe xong, Khanh trầm ngâm một lúc lâu, rồi mới dịu dàng thốt.
Anh Châu, em khuyên anh đừng có nên hấp tấp và vội vàng, để rồi sau này sẽ ân hận. Anh hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định. Em yêu anh, và một muốn được chung sống với anh, nhưng mà em không muốn anh vấp phải lỗi lầm. Mình cần có thời gian để kiểm nghiệm xem mình có yêu nhau, thương nhau, hiểu nhau thực sự hay không. Nhiều khi anh chưa thấy cái xấu của em đó thôi.
Anh đâu có thấy em xấu chỗ nào đâu. Anh chỉ thấy em quyến rũ trong ánh mắt, em sexy trong giọng nói, lãng mạn trong tiếng cười.
Thôi đi ông ơi, người ta nói đó, khi yêu đó thì trái ấu cũng tròn.
Anh có bao giờ hết yêu em đâu mà thấy được cái xấu của em, đừng có lo. Giả lại anh cũng không có đủ thời giờ để yêu em thì đâu có thời giờ đâu nữa mà tìm ra cái xấu của em. Nè, cuối tuần này anh qua thăm em nghe.
Thôi đừng có qua, tuần này em bận lắm, phải họp hành liên miên. Sắp tới mùa bầu cử rồi, nên phải họp hành để phát họa kế hoạch bảo đảm an ninh cho các ứng cử viên đi vận động, đừng có qua.
Đừng có xạo, anh biết em xạo, nhưng mà thôi cũng được, tha cho đó. Lần sau đó mà em còn xạo đó là anh nghỉ chơi ra đó. Nói thì nói vậy thôi chứ, thật sự ra thì anh cũng bận. Anh đang cố gắng anh viết cho xong cái chuyện dài mà anh đã hứa.
Phải đó, anh chịu khó viết đi. Viết nhiều, viết nhanh, và viết cho thiệt là hay, nghe chưa? Em thì ghiền đọc, mà anh thì viết chậm như rùa hả?
Anh không có viết chậm như rùa vậy đâu. Tại quý cho nên để dành, và viết từ từ cho em đọc. Viết đọc như vậy đó, thì mới thấm chứ.
Quý cái gì chứ?
Thì quý em chứ quý ai.
Nè, em đang làm món cá hồi sốt cà chua, thơm lắm, chưa ăn mà ngửi cũng đủ phê rồi đó.
Trời, cái mùi hoa hoàng lan trên tóc của em đó, mà chung với lại cái mùi sốt cá cà đó, thì phải nói là cả ngàn cây số cũng còn nghe mà. Chắc có lẽ ngày mai phải bay qua để ăn cơm quá.
Qua đi, em chờ anh. Mà nếu anh qua chậm á, lại măng hết đó nha.
Từ thuở xa người, mấy mùa lá rơi, người đi xa thật rồi, xa tâm với. Nên đêm thâu đêm nằm nhắm chuyện cũ ngày xưa, để nghe cay tiềm mắt, để nhớ thương nghẹn.
Chiếc xe ben ngừng lại trước cửa sau khi Khanh rời khỏi nhà chừng nửa tiếng đồng hồ. Một người đàn ông trong bộ đồng phục của hãng sửa chữa máy điều hòa không khí bước xuống xe, mang theo một thùng đồ nghề nhỏ. Hắn gõ cửa chính 3 lần, không thấy ai trả lời. Hắn lẩm bẩm mấy tiếng, rồi rút trong người ra sau chìa khóa. Chỉ cần mấy giây đồng hồ, hắn đã mở được cửa và bước vào phòng khách rộng, vắng tanh. Đứng nhìn quanh quất giây lát, hắn bước nhanh tới chỗ tủ sách quan sát. Đoạn mở thùng đồ nghề lấy ra một vật tròn tròn, nhỏ nhỏ giống như cái nút áo. Tuy chỉ bằng cái nút áo, nhưng đó là một cái microphone tí hon, có sức ghi âm cực mạnh, có thể thu nhận bất cứ âm thanh nào xa hơn 10 thước. Lôi mấy cuốn sách ra, hắn gắn cái nút áo vào trong vách tường, xong mới đặt mấy cuốn sách trở về vị trí chỗ cũ. Đi vòng vòng quanh căn nhà, hắn còn gắn thêm một cái micro ở dưới bàn ăn, và một cái trong phòng ngủ của Khanh. Đi ngang qua thấy cái laptop để ở sofa, hắn mỉm cười gật đầu tỏ vẻ thích thú, Chỉ cần giây lát, hắn đọc hết các email của Khanh. 15 phút sau, hắn khép cửa chính, khóa lại cẩn thận, rồi mới quay trở ra xe. Đậu xe bên lề đường giây lát, Vinh mới xuống xe, đứng nhìn ngôi nhà nhỏ tồi tàn và lụp xụp nằm dưới tàn cây rườm rà. Hắn lẩm bẩm mấy lời, rồi bước đi. Chỉ cần 3 bước, hắn đã đứng trước cánh cửa sơn màu xanh đậm. Không ngần ngại, hắn gõ cửa. Đầu tiên, hắn gõ 1 tiếng dài, 2 tiếng ngắn, rồi tiếp tục 1 tiếng dài. Cánh cửa đột nhiên mở ra, rồi đóng sầm lại sau khi Vinh bước vào.
À, tôi là George. Mời ông ngồi.
George đưa tay bắt tay Vinh, thong thả ngồi xuống ghế. Vinh ngầm quan sát George, kẻ đang đứng đầu danh sách American Most Wanted. Riêng George thì cũng đang âm thầm suy tính và tìm hiểu vì một lý do nào đó mà một undercover agent của sở cảnh sát Houston lại muốn tìm gặp mình để thương lượng.
À, tôi nghĩ là chúng ta không có nhiều thời giờ đâu.
George lên tiếng như thúc giục. Hiểu ý, Vinh mở lời nói trước.
À, mục đích của tôi á là muốn thương lượng với ông một chuyện. Đó là cái chuyện mà đối khó với lại bà Khanh.
George hơi cao mày khi nghe nhắc đến tên kẻ thù của mình. Vinh mỉm cười thong thả nói tiếp.
Nè, ông thù bà Khanh á, tôi đó, tôi cũng hận bà không kém gì ông. Ông muốn giết chết bà. Phần tôi đó, thì tôi lại không muốn bà chết.
George nhìn người đàn ông nhỏ thó, gầy gò đang ngồi trước mặt mình. Dường như hắn chưa hiểu được cái ý trong câu nói của Vinh, cho nên chỉ buông một câu.
À, ông cứ nói thêm đi.
Tôi biết mối thù của ông đối với bà Khanh rất là sâu, cho nên ông mới tìm cách giết chết bà. Nhưng mà tôi thì tôi yêu bà. Tôi yêu nhưng mà cũng hận vô cùng. Tôi yêu nàng thật sự, nhưng mà nàng lại không yêu tôi. Điều đó khiến cho tôi khổ sở và đau buồn lắm. Rồi gần đây đó, tôi lại khám phá ra thêm một chuyện, khiến cho tôi ghét nàng thêm, hận nàng thêm, thù nàng, bởi vì nàng đã có bồ.
À, tôi biết chuyện này. Tôi đã thấy ông bồ của bà Khanh, hai người xứng đôi vừa lứa lắm.
Cho cười ha hả, nhưng hắn chợt ngưng bặt tiếng cười khi thấy ánh mắt rực lửa của Vinh sáng lên một cách giận dữ, tàn độc và thù hận. Ánh mắt của Vinh giống như ánh mắt của một con chó sói đang bị người ta dồn vào đường cùng.
Khanh đã làm cho tôi đau khổ. Nàng sẽ phải trả giá cho cái hành động của mình.
À, như vậy ông định giết nàng hả?
Không. Tôi thù Khanh, nhưng mà tôi sẽ không giết nàng. Ông và tôi khác nhau ở cái điểm đó. Mặc dù chúng ta cùng mục đích đó là trả thù Khanh. Tôi nghĩ giết chết Khanh không làm cái nỗi đau trong lòng tôi thiên giảm. Tôi muốn Khanh phải sống, để chịu đau đớn, để sầu khổ giống như tôi đang chịu đựng đây nè. Nếu giết chết nàng đó, thì tiện nghi cho nàng quá. Đó là làm cho nàng sung sướng thêm thôi. Ông có nghĩ vậy không?
Cho nghe hỏi thì im lặng. Tuy không nói, nhưng hắn thầm công nhận là Vinh có lý. Giết Khanh chết thì dễ dàng cho nàng quá. Chết, nàng sẽ không còn lo âu sầu khổ hay đau đớn. Chỉ bằng để nàng sống mà ôm lấy thương đau suốt đời.
À, tôi đồng ý với ông. Như vậy ông có cách nào hay hơn là giết Khanh hay không?
Giọng nói của Vinh bắt đầu rít lên qua hai hàm răng cắn chặt, vọng ra âm u như tiếng chó sói tru giữa đêm trăng.
Tôi không giết Khanh, mà tôi sẽ giết cái thằng bồ của Khanh. Tôi sẽ bắn vô trong đầu của thằng Châu. Tôi sẽ giết chết cái hạnh phúc của nó. Tôi sẽ để cho nàng sống để gặm nhấm cái nỗi đau khổ vì mất người yêu.
George nhìn sững Vinh, hắn bắt đầu hiểu ra cái lối trả thù thâm độc của gã cảnh sát. Thoạt trông không có vẻ gì đặc biệt, nhưng lại có cách trả thù tàn nhẫn và độc địa không ai ngờ.
Tôi sẽ làm cho Khanh chết dần, chết mòn, chết khô, chết héo, vì sầu muộn. Tôi sẽ phải làm cho nàng sợ hãi, lo âu, mang nặng cái ám ảnh là mình sẽ chết bất cứ lúc nào, sẽ sắp chết. nhưng lại sẽ không chết, cho tới lúc kẻ thù cho phép nàng chết.
Ngừng lại, Vinh nhìn George, kẻ được liệt vào hàng đầu của American Most Wanted, rùng mình, cảm thấy lạnh xương sống lưng khi chạm phải ánh mắt băng lạnh của Vinh.
Đó là lý do tôi muốn gặp ông. Tôi và ông sẽ hợp tác với nhau để giết Sống Khanh, hù cho nàng cũng như thằng bồ của nàng không lúc nào có được cái giây phút bình yên để mà có thể âu yếm tình tự với nhau, phải làm cho hai đứa tụi nó sợ sệt ăn ngủ không yên.
George mỉm cười thích thú, tự dưng hắn lại có một partner lý tưởng cho cuộc trả thù mà bấy lâu nay hắn tốn nhiều công sức vẫn chưa thực hiện được.
À, như vậy ông có ý gì? Xin cứ nói đi. Trước khi tới đây, tôi nghĩ ông là một kẻ cộng tác thật khôn khéo. Bây giờ đó, cái điều tôi nghĩ không sai lắm. Đây là kế hoạch của tôi.
Vinh bắt đầu nói thấp giọng xuống. Hắn nói tới đâu, George gật đầu tới đó. Khi trời xăm sẩm tối, George mới mở cửa đưa Vinh ra tận xe. Khi đó thì trời cũng vừa sụp tối. Đang sắp sửa rời văn phòng để về nhà, Khanh vội ngước lên khi nghe tiếng gõ cửa, rồi Adam bước vào.
Thưa bà, tôi đã tìm ra chủ nhân chiếc Impala theo dõi bà. Nó bị ăn cắp cách đây tuần lễ. Ngoài ra, tôi còn tìm ra được chỗ cư ngụ của thằng George.
Khanh hơi nhõm người khi nghe câu cuối cùng của Adam, ông ta lại lên tiếng nói tiếp.
Tuy nhiên, mình tới nơi thì thằng này đã chạy trước. Nó khôn gian trời, nó làm sạch hết tang chứng trước khi nó giọt đi.
Được lắm, muốn bỏ tù thằng George, mình phải kiên nhẫn và khéo léo. Cứ theo sát nó cho tới khi nào mình có đủ tang chứng.
Nói xong, Khanh đứng lên, hiểu ý, Adam mỉm cười và nói,
tôi chúc bà một weekend vui vẻ nhé.
À, ông cũng vậy, đi nghỉ hè ở Denver, nhớ mua quà cho tôi nha.
Bà thì đâu có cần quà của tôi, bà cần ông Châu nhiều hơn.
Khanh cười vui vì Adam nói đúng ý của mình, khép hờ cửa, tay xách bóp, nàng đi theo Adam ra khỏi phòng, bước chậm chậm trên hành lang dài theo bãi đậu xe. Nàng ước một điều mà nàng biết sẽ không xảy ra chiều nay, Châu sẽ tới đón nàng đi ăn, rồi sau đó ra biển hóng gió. Nàng biết Châu bây giờ ở cách xa nàng cả ngàn cây số.
Châu ơi, em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm.
Vừa ngồi vào ghế chưa kịp mở máy xe, Khanh đã nghe tiếng điện thoại reo. Nhìn vào màn ảnh, nàng hơi nhíu mày khi thấy chữ Anno.
Hello?
Xin lỗi, có phải bà đại quý Khanh Trần không ạ?
Khanh do dự không trả lời. Nàng tự hỏi thầm, không biết người trong điện thoại là ai, quen hay lạ mà lại biết tên mình, nhất là cái số điện thoại riêng của mình.
Xin lỗi, ông là ai?
À, tôi là người quen của bà. Tôi biết bà mà bà lại không biết tôi. Sao bà mau quên vậy?
Khanh đi từ thắc mắc này tới thắc mắc nọ. Cái giọng của kẻ lạ trong điện thoại như giọng của robot. Dường như người lạ đã giả giọng bằng cách cho giọng nói của mình xuyên qua một dụng cụ lọc âm trước khi truyền qua điện thoại.
Xin lỗi, ông tên gì?
Khanh cao mày khi nghe tiếng cười của người lạ.
Thưa bà đại quý, bà ăn tối chưa?
Cảm ơn ông, mỗi ngày tôi chỉ ăn có một bữa thôi.
Chắc bà ăn ít để giữ eo ha.
Khanh khó chịu vì câu hỏi có vẻ sàm sỡ của người lạ. Nàng chưa kịp nói gì, người lạ nói một câu mà khi nghe đoạn đầu, Khanh giật mình vì kinh ngạc.
Không những giữ eo mà tôi đoán bà còn giữ cả thân hình trẻ như gái còn xưng phải không? Phải không bà đại quý dễ thương của tôi?
Tiếng cười của người lạ như trêu chọc, khiến cho Khanh càng ứa gan thêm. Nàng chưa kịp cúp điện thoại thì cái giọng eo éo lại vang lên.
Bà muốn biết tôi là ai, hãy tới nhà hàng Hương Giang đúng 7 giờ tối nay. Chào bà.
Người lạ nói xong cúp điện thoại, mà Khanh vẫn còn ngồi thừ người ra nghĩ ngợi mông lung. Không biết đây là ai, liên hệ như thế nào với mình. Hắn phải là người quen thân lắm thì mới biết được số điện thoại riêng của mình. Làm thế nào mà hắn biết được số điện thoại? Nàng cố gắng nhớ lại tên tuổi của những người đã có số cell phone của nàng. Không nhiều mà cũng không ít. Châu, rồi bốn đứa con, rồi ông chồng cũ, gia đình của anh chị em, rồi mấy người bạn thân, vân vân. Kể ra có tới mấy chục người. Kẻ lạ mặt có thể là một trong số những người vừa kể, hoặc là hắn biết được nhờ những người đó. Suy nghĩ rất lâu, Khanh gọi cho Adam và thuật lại vắn tắt câu chuyện.
Bà yên tâm, cứ đến chỗ hẹn đi, tôi sẽ phái nhân viên của mình theo dõi nó. Có thể nó là partner của thằng George, tuy nhiên tôi nghĩ là hắn sẽ không trường mặt ra đâu. Không có ai ngu dại gì mà hẹn như vậy.
Khanh cũng có cùng ý nghĩ với Adam, kẻ lạ sẽ không dám trường mặt ra, vì biết chắc chắn là nàng sẽ không tới chỗ hẹn một mình. Tuy nhiên, nàng vẫn phải tới, bởi vì nàng không muốn bị hắn cười là chết nhát hay là lạnh cẳng. Bàn chuyện với Adam giây lát, nàng lái xe trở về nhà. Sửa soạn xong, thấy chưa tới giờ, nàng gọi Châu để kể lại cho anh biết về cuộc hẹn với người lạ. Nàng hy vọng người bạn tình của mình sẽ có ý kiến về chuyện này. Nhưng tiếc thay, Châu lại không trả lời. Hơi thất vọng, nàng vội rời nhà. Trước khi khép cửa, nàng còn mở bóp, kiểm soát lại khẩu súng đang nằm ở trong đó. Đúng 5 phút trước 7 giờ, Khanh quẹo xe vào bãi đậu xe của nhà hàng Hương Giang. Tất cả đều bình thường, không có gì khác lạ. Dù biết người lạ sẽ không tới, nhưng Khanh cũng cảm thấy hơi hồi hộp. Nàng mong hắn xuất hiện để tóm cổ và nhận diện xem tên này là ai. Nhà hàng khá đông người vì nhằm vào giờ người ta đi ăn. Khách Mỹ Việt ngồi rải rác khắp nơi. Theo chân người hầu bàn, Khanh vừa đi vừa liếc nhanh một vòng. Nàng an tâm khi thấy một nhân viên của mình đang hóa trang thành khách ăn, đang ngồi đọc báo nơi cái bàn trong góc. Gọi tách trà nóng, nàng chợt nhớ đến Châu. Anh rất thích uống trà xanh. Nàng mỉm cười khi nghĩ tới cái tật xấu, dễ thương của người yêu. Châu thích uống trà thật đậm, và cà phê cũng thật đậm. Bởi vậy tình yêu của Châu cũng rất đậm đà, cũng rất nồng cháy và nóng bỏng tới độ có thể làm mềm trái tim của nàng, làm sôi máu nóng và tan chảy tâm hồn của nàng. Tiếng nhạc trỗi lên chơi vơi, mơ hồ như tiếng thì thầm, như lời tình tự của Châu trong ca khúc quen thuộc.
Anh đến thăm em đêm 30, còn đêm nào vui bằng đêm 30? Anh nói với người phu quét đường, xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em.
Khanh nhớ lại có lần nàng hỏi đùa với Châu là anh sẽ mua cái gì để làm quà cầu hôn. Châu trả lời một câu mà mỗi khi nhớ lại nàng đều bật cười và thương anh nhiều hơn.
Anh đã email cho ông Tơ bà Nguyệt và họ hứa gửi cho anh một cuộn dây tơ hồng. Anh sẽ đi nhặt những chiếc lá phong màu vàng đẹp nhất vào mùa thu, và tự tay anh sẽ may cho em chiếc áo cưới để làm quà cầu hôn em.
Mặc dù là biết Châu xạo, nàng cũng rưng rưng nước mắt vì cảm động trước món quà hiếm có và lãng mạn của người yêu.
Tình đã phôi pha, người khuất xa, chỉ còn chút hương xưa rồi cũng phong ba dụng cùng mùa. Dòng sông đêm hồn đêm sâu thao thức, ngàn vì sao mọc hay lệ khóc nhau, đã buồn chết theo sau ngày vực sâu, rớt hoài xuống hư không cuộc tình đâu.
Khanh chợt thở dài, hiu hắt. Khoảng 2 tuần lễ nữa là đến Giáng sinh. Nàng cảm thấy trơ trọi và buồn rầu vào những ngày cuối năm. Mùa đông năm nay đến sớm hơn thường lệ. Lá vàng rơi, gió lay lắc. Nàng muốn gọi Châu, muốn được nghe giọng nói trầm ấm thiết tha, muốn được nghe lời tình tự dịu dàng và lãng mạn. Tuy nhiên, nàng phải ráng dằn lại vì đang ở nơi công cộng và nhất là đang ở chỗ hẹn với kẻ gian. Châu gọi một dĩa bánh cuốn để ăn phân nửa, còn phân nửa thì để dành cho bữa ăn trưa ngày mai. Đúng 7:30 và đúng như lời Adam tiên đoán, kẻ lạ không xuất hiện. 8 giờ, Khanh kính đáo gật đầu chào từ giả người nhân viên của mình khi anh ta đi ngang qua bàn. Uống cạn tách trà nóng, nàng gọi tính tiền rồi thong thả đi ra khỏi nhà hàng. Trời đêm lắm tấm sao, gió lành lạnh, người đi lơ thơ trên lối đi bộ. Đang đi về chỗ đậu xe của mình, Khanh hơi chậm bước. Tự nhiên nàng muốn gọi cho Châu. Mở bóp, nàng ngừng lại lục tìm cái cell phone của mình. Vừa đưa cái điện thoại lên, nàng thoáng thấy ánh lửa phực sáng, rồi kèm theo một tiếng nổ khủng khiếp. Khanh cảm thấy có sức lực vô hình đẩy thân thể của mình bay trong không khí, và nàng chìm vào cơn mê thiếp.
Xuống hư không cuộc tình
đang ngồi đọc lại truyện dài vừa viết xong để sửa lỗi chính tả và dấu hỏi ngã, Châu cảm thấy tự nhiên lòng mình hồi hộp và lo âu. Cái cảm giác lo âu và hồi hộp này cứ lớn dần lên, khiến cho tay chân của anh bắt đầu run rẩy, mồ hôi vã ra trên trán. Anh đột nhiên nghĩ tới Khanh, không biết là giờ này nàng đang làm cái gì, ở đâu, rủi có bị chuyện gì hay không. Hồi tưởng lại cái chuyện chiếc xe lạ theo dõi mình ở Baton Rouge, Châu lại càng thêm lo âu. Cuối cùng không chịu được, anh gọi cho Khanh. Điện thoại bị đứt liên lạc, điều đó khiến cho anh càng thêm sợ hãi. Thường thường nếu Khanh có bận chuyện không trả lời được, thì chuông vẫn reo và voicemail vẫn hiện lên để cho anh nhắn lại. Đằng này chỉ là im lặng, hoàn toàn im lặng một cách ghê rợn. Cái thứ im lặng nặng nề báo hiệu việc gì đã xảy ra cho Khanh. Nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ đêm, Châu thở dài, phải đợi tới sáng mai anh mới có thể gọi sở cảnh sát Portland để hỏi thăm. Sau một đêm trằn trọc, tới sở, anh gọi thẳng vào văn phòng của Khanh ở Portland.
Hello. Thưa ông, tôi tên là Châu, bạn của bà Khanh. Ông Châu, cảm ơn ông đã gọi. Tôi định gọi cho ông mà bận quá. Tôi là Adam. Xin chào ông Adam. Không biết bà Khanh có chuyện gì hay không. Xe của bà Khanh bị đặt mền, may là bà chưa vào ngồi trong xe. Như vậy không biết là bà có sao hay không thưa ông. Bà ấy bị ngất xỉu, mới tỉnh lại hồi sáng. Bây giờ ông đang ở đâu? Tôi đang ở Atlanta. Tôi sẽ có mặt ở bên đó chiều ngày nay. Ok, như vậy thì tôi xin gặp lại ông sau.
Adam ngưng nói, ngồi thừ giây lát. Châu gọi người quen làm ở một công ty bán vé máy bay. 11 giờ sáng, anh lên phi cơ đi Houston. Khanh đã tỉnh lại và mở mắt sau một giấc ngủ trưa. Nàng mỉm cười sung sướng khi thấy đôi mắt lá râm đang âu yếm nhìn mình.
Em có sao không? Có khỏe không?
Em khỏe nhiều lắm. Sau khi thấy anh xuất hiện nè.
Nhẹ hôn lên trên môi, Châu thì thầm vào tai.
Nè, đau ở chỗ nào đó, chỉ cho anh biết chỗ đó. Anh hôn lên một cái á, là hết liền.
Chỗ nào cũng đau hết á. Anh...
Châu cúi xuống, bắt đầu hôn lên trên trán, trên má, trên mắt, trên môi và trên cả mái tóc thoang thoảng mùi hương hoa hoàng lan của bạn mình. Khanh thì thầm.
Em cảm ơn anh đã qua thăm em.
Em cần gì cảm ơn, anh tình nguyện mà. anh tính ở lại đây một tuần. À, nè, anh xin phép hãng rồi, anh cũng đã gọi cho Hạnh biết, chừng nào em mới được xuất viện.
Không biết nữa, bác sĩ nói là cần scan cái đầu của em để coi có cái gì trục trặc, rồi sau đó thì ông ta mới cho em về nhà.
Khi mà ông chụp hình cái đầu của em đó, ông sẽ thấy trong đó một cái cục đá thiệt là bự. Cục đá nó làm cho cái đầu này nó bướng bỉnh và lì.
Em đâu có bướng, đâu có lì với anh đâu.
Ở đó mà không bướng, không lì, người ta năn nỉ thiếu điều muốn gãy lưỡi đó mà cũng tỉnh bơ.
Thôi ráng đi, chừng nào mà anh gãy cái lưỡi đi thì lúc đó em sẽ siêu lòng.
Châu nghe nói thì le cái lưỡi ra thật dài, khiến cho Khanh phải lấy hai tay che mặt và cười hăng hắc. Hơi lắc đầu, Châu lên tiếng hỏi.
Nè, em có đói bụng không?
Đói muốn xỉu rồi nè.
Như vậy muốn ăn cái gì anh đi mua cho. Ăn phở, bún bò Huế hay là bánh cuốn?
Phở, em thèm phở.
Như vậy anh mua đem về đây rồi đút cho em ăn nha.
Khoan đã, trước khi đi mua phở á, đưa cái mặt đây hôn một cái coi, nhớ anh muốn đứt hơi luôn vậy đó.
Châu mỉm cười chìa má cho người yêu hôn xong, bước nhanh ra khỏi phòng. Nửa tiếng sau anh quay trở lại với một gói thức ăn, mùi phở bốc lên khiến cho Khanh nuốt nước bọt. Nàng cảm thấy phở bây giờ ngon hơn bất cứ cái gì khi được Châu đút cho mình ăn. Bước vào phòng, Adam cười ha hả nói đùa khi thấy Châu đang ngồi đút cho Khanh ăn phở. Ồ, bà may mắn lắm có được một người giúp đỡ giống như ông Châu. Nói xong, ông ta đưa tay bắt tay Châu và nói, tôi đã hỏi bác sĩ và ông ta nói ngày mai bà sẽ về nhà được, nhưng phải tịnh dưỡng ít nhất là nửa tháng.
Nằm nửa tháng? Nằm ở nhà nửa tháng buồn chết.
Đừng lo, anh sẽ ở bên cạnh em. Không, bà Khanh cần ông ở bên cạnh thì có ông săn sóc, bảo đảm bệnh sẽ mau lành hơn. Khanh hơi đỏ mặt khi nghe câu nói của Adam, cười vui vẻ. Châu nhìn người yêu và nói, thấy chưa, ông Adam ông nói đúng đó, phải có anh bên cạnh đó em mới mau hết bệnh được.
Thì em đâu có cấm anh đâu.
Khanh muốn nói nhiều hơn nhưng bởi vì có Adam đứng đó cho nên nàng chỉ nói có mấy tiếng rồi im lặng. Trò chuyện giây lát, Adam cáo từ, Châu đưa ông ta ra tận cửa. Nàng thấy hai người đứng ngoài hành lang nói chuyện với nhau khá lâu.